Tại vì có buồn, mà buồn không khác với mới sáng. Bởi vì hai cái nó là vừa gì? Tương khắc, mà nó vừa tương, tương hòa, vừa tương, tương dung, vừa tương khắc, vừa tương hòa và vừa tương, tương dung. Vừa khắc, vừa hòa, lại vừa không có tối thì làm gì có sáng. Ủa? Tại sao kêu sáng? Là tại vì có tối. Tại sao kêu tối? Là tại vì có sáng. Hai cái nó vừa tương khắc mà vừa tương, tương hòa vừa tương, tương dung. Hiểu chưa? Như vậy thì hôm nay kêu đây là thánh. Tại vì sao kêu là thánh? Tại vì có phạm, phạm phu. Tại sao kêu là phạm phu? Tại vì có vật. Cho nên sang không khác với buồn, mà buồn không khác với sang. Bây giờ hai câu chót mới khó à. Buồn sang tức là buồn. Như vậy sang cũng tức là buồn. Mà buồn cũng tức là sang. Có nghĩa là sao? Sang cũng tức là buồn. Nếu sang mà không vượt qua khỏi buồn thì sao? Nếu sang đó mà nó buộc không khỏi buồn thì sao? Thì nó là buồn. Coi chừng lấy nha. Hiểu không? Nếu sang đó mà không đủ duyên nảy nở phát sinh được và nó không phát triển vượt ra khỏi buồn thì nó vẫn là buồn. Ủa? Vì sang đâu có nở lên được, phải nở lên khỏi mặt nước thì mới có sang. Còn nằm với buồn thì làm gì có sang? Nó qua sang tính tinh khiết, cho nên buồn tức là sang. Thế thì giữa thánh và phàm hai cái đối đãi với nhau. Ta vừa là thánh mà vừa là phàm, vừa là Phật vừa là chúng sanh, vừa là niết bàn vừa là sanh tử luân hồi, cho nên gọi là phiền não tức bộ đề bồ đề. Dạ. Sanh tử tức niết, niết bàn, phiền não tức bồ đề. Mà không hiểu được cái triết lý này thì khó mà hiểu được. Thế là phiền não tức là bồ đề. Vì nếu không có phiền não làm gì có bồ đề, nếu không có sanh tử làm gì có niết bàn. Cho nên cái tên niết bàn sẽ gì có, tại vì sao? Tại vì có cái sanh tử luân hồi. Như vậy là tôi giảng cái này hơi xa rồi. Như vậy đó gọi là biên kiến. Như vậy thì chỉ có bậc thánh mà đi vào con đường trung đạo. Trung đạo nghĩa là không có mà cũng không, không xong, không rời có cũng chẳng rời rồi xong. Đó là tăng kiến, biên kiến. Tôi tóm lại, cái biên kiến là cái thành kiến chấp thật có bên này với bên kia, hai bên khác nhau. Chấp thật có, đây là Phật, đây là chúng sanh nữa, đây là thương, đây là ghét, đây là sanh tử, đây là niết bàn. À, chấp cái có với cái không, cái xa với cái gần, cái trước đối với cái sau, cái thường đối với cái vô thường. Mà nếu đã chấp như thế thì nó có một cái tác dụng là ngăn cản sự nhận hiểu đạo lý của chân như. Vì thế đến chân như thì sao? Đến chân như thì sao? Nếu mà hiểu được đạo lý chân như à, mà chân như thì gồm có gì? Cho nên trung đạo, ai đi vào con đường trung đạo cũng đi vào con đường chân như. Thanh thanh thúy trúc tổng thị chân như, ức ức quỳnh hoa vô phi bất nhã, mướt mướt tê xanh, tất cả đều là chân như. Mơn mởn vô hoàng, không có chỗ nào là không có bát nhã. Như vậy có chỗ nào không có bát nhã không? Có bát nhã hay không bát nhã tùy theo sự nhận thức của ta. Đến đây im lặng phải không? Nhận thức của ta, nếu còn ở trong thức thì tất cả đều là gì? Nếu chúng ta còn ở trong thức thì tất cả đều là gì? Đều là có sự sai biệt. Mà nếu ở thức chuyển thành trí thì tất cả đều là chân như. Thế là chúng ta đang ở trong thức hay trong trí? Ở trong thức. Nhưng mà là cái chúng ta đang học, đang biết đây là học cái thức nào? Chúng ta đang dùng thức nào? Đang dùng thức nào? Hả? Chúng ta đang dùng thức nào đây? Lưu ý đây nha. Tôi nhắc đi nhắc lại à, mà hãy quên cái này là nguy hiểm à. Chúng ta đang phân biệt đây là tốt, đây là xấu, đây là thường, đây là đoạn, đây là hai, đây là dở, là cái thức nào? Thức thứ sáu. Đó là thức thứ thứ sáu, tức là đệ lục thức. Chúng ta đang dùng đệ lục thức. Hay nói cách khác là ý, ý thức. Ý thức là cái thức có tính cách phân biệt phải, trái, tốt, xấu. Hôm nay bỏ cái chấp thường, chấp đoạn để trở về cái chấp trung, trung đạo. Đó là ý thức phân biệt cách rõ ràng. Việc đi tu để tìm con đường giải thoát, đó là phần nào? Phần có thức nào? Phần có thức nào? Có ý thức, tức là phân biệt. Đi tu để tìm con đường giải thoát, đó là phần có ý, ý thức. Thế thì cái vô ý thức là cái gì sao? Vô ý thức tức là anh không có ý thức. Một việc làm nào mà hư hỏng thì gọi là vô ý, ý thức. Vô ý thức có nghĩa là gì? Anh không có ý thức, tức là không có sự phân biệt. Đây là tốt, đây là xấu, đây là gì? Hai, đây là dở. Cái dở phải bỏ, lấy cái hai, tức là người có ý, ý thức. Mà nếu anh làm vô ý thức, tức là việc dở mà anh vẫn lan xả và anh làm, thì đó là người vô ý, ý thức. Người vô ý thức, tức là mới có thức thứ sáu, nhưng tới đâu gọi là thức thứ bảy, gọi là mạt na thức. Cho nên tí nữa quý vị sẽ nghe phần này, giữa hai thằng này, ý thức và mạt na thức luôn luôn cấu kết với nhau, tạo thành bức thành trì đen tối của chúng sanh. Hai thằng đó, hai thằng này rất là nguy hiểm, bởi vì thằng để lục thức và để thất thức, hai thằng luôn luôn cấu kết với nhau, tạo thành bức thành trì đen tối của nhân loại, của muôn loài chúng sanh. Tại vì sao? Như vậy là cái phân biệt có ý thức xong rồi, thì đến thằng mạt na thức ra thì sao? Thấy tốt, được rồi, là phần ý thức rồi, thì tới thằng mạt na thức làm gì? Nó mê nhiễm và nó diện gì như vâng, cảm thấy đây là tốt, tốt rồi thì sao? Thì sinh ra mê, mê nhiễm, thấy người con gái đẹp thì lệch đêm cái tâm mê, mê nhiễm, nắm bắt cho được người con gái, gái đẹp. Thì sao? Có thằng thích nào vào? Thằng thích thứ bảy. Cho nên người ta thường nói, mày mê cho đến lúc mày không còn chút tỉnh tí nào cả. Tức là nói thích nào? Thích thứ bảy rồi. Nhưng mà chúng sanh thì chẳng biết cái là thứ bảy, cái là thứ sáu hết. Phải không? Vì thế mà đến đây khi mà phân biệt được tốt xấu thì hay rồi. Nhưng nếu gặp cái thằng mặt na mà nhảy ra, nó mê nhiễm thì nó ôm chặt lấy cái gì? Cái gì? Ôm chặt lấy cái gì? Lấy cái tốt, nó bỏ cái dở thì nó cũng còn nở đi. Đằng này ôm cả có hai, không phân biệt tốt hay xấu, đó là thằng đệ thất, thất thức. Nó không phân biệt được xấu hay tốt nữa. Nó cứ việc làm theo cái dục vọng của nó. Cho nên lúc đó thằng đệ thất thức cấu kết với thằng mạt, thằng thất thức cấu kết với thằng đệ lục. Và tất cả chúng sanh luôn luôn sống trong cảnh đen tối, bởi vì hai thức này cấu kết với nhau. Như vậy là thằng ý thức vừa phân biệt, vừa phân biệt gì? Có người nói bữa nay đi buôn gặp lắm, đi với tôi đi này. Thì cái thằng ý thức nó phân biệt đi, đứa hả có tiền hả? Có tiền là được ấy. Miễn có tiền là được. Thế thì mới có phần gì? Miễn có tiền là được. Có nguy hại gì cũng được, sao cũng được, miễn là có tiền. Là coi chừng trong giữa lúc này mấy thức có mặt, cả phần ý thức, cả phần mặt na đều có mặt. Nhưng mà mới có giai đoạn này thì mới có thằng ý thức thằng à đấy hả, có tiền hả, để tôi coi lại thử tôi có thể làm được hay không, mà nó có nguy hiểm gì không. Chứ tiền thì cũng muốn đó, nhưng mà để tôi xem xét lại thử tôi có khả năng đó hay không, hoặc là sau đó có hậu quả gì hay không, thì mới có thằng gì, thằng ý thức. Chưa có thằng mặt, thằng mặt na nó gạt cho bên ngoài. Nhưng một chút nữa không cần, không cần dầu cho cái quả gì,
miễn là có tiền để giải quyết tất cả các món nợ nần đã cả. Rồi sẽ ra sao đâu ra, ở tù cũng được, dầu có xuống địa ngục cũng được. Đó là thằng mà mặt nào có mặt rồi, nghe rõ chưa? À, như vậy là ai mà đến giai đoạn ý thức mà nó phân biệt được dừng lại thì nó bớt tội tội lỗi, nhưng mà nó không dừng lại để cho thằng mặt na nhảy xen vào cùng hai thằng cấu kết thì tạo nên bức thành trì đen tối của nhân loại. Tôi còn nhớ câu này mà khi tôi nghĩ giám luật thì thầy Nhật Chiếu lên làm giám luật của trường. Đến khuya 3 giờ dậy đi tụng kinh, kêu dậy đi tụng kinh, cái thì mấy chú nằm trong nội trú nói gì, nói một câu thôi nha: xuống địa ngục cũng được, chứ không thích dậy nổi. Xuống địa ngục cũng được, bây giờ không thích dậy nổi. Thế thì 3 lần thầy Nhật Chiếu sửng sốt. Nhưng mà đến đó thằng Mật Nga đã xâm chiếm hoàn toàn toàn bộ cái cuộc sống của một vị tăng sĩ. Cái cả việc yêu cũng vậy, cũng là hai thằng đã cấu kết với nhau, đến nỗi nó không còn biết gì tâm bảo, nó không biết gì chánh pháp, nó không còn biết gì đến giá trị của một vị tăng ni nữa. Đến lúc đó nó cũng trừng mắt đi nữa khác, bởi vì luật của ni đụng tới một cái là chặt đầu. Thế mà nó vẫn cứ, lúc đó rồi thì cái thức mê nhiễm của nó quá nặng, nó cũng quên đi cái chuyện chặt đầu nữa là khác, quên đi chuyện chặt đầu nữa. Vâng, riêng bản thân của nó là bị chặt đầu rồi, ba đây chỉ tội chưa nói đến cái chuyện mà làm tăng trưởng cho đạo pháp, chưa nói đến chuyện duy trì tam bảo. Mà khi nó đã mê nhiễm, đã dính dáng hai thằng này, bởi vì rằng ý thức là mối phân biệt tốt xấu, hai vợ à cái anh tốt được là mối phân biệt làm sao, thì tới thằng mặt nó nhảy vô nói gì, ôm chầm lấy cái tốt để mà nó gìn giữ, nó nắm chặt, để rồi ngày đem có mơ mà gặp gửi, nói chuyện không được thì gửi thơ, lén gửi thơ qua, gửi thơ lại, có rồi ôm rồi gặp. Có nhớ hai tăng ni sinh ở Thủ Đức chết, mang cái trường cơ bản Thủ Đức mới là đau chết. Đấy, hai tăng ni sinh trường cơ bản Thủ Đức khi chết vẫn mang hai cái phù hiệu trường cơ bản Thủ Đức mới là đau chết. Cho nên tất cả mọi việc này do cái thằng ý thức đã cấu kết với mặt na rồi, tạo nên một sức ô nhiễm, đó là trong tăng giới. Huống gì ở ngoài, giới luật ngăn cấm như thế, chặn như thế, lúc nào cũng cậu trọng đầu như thế, ăn uống như thế. Như vậy là ăn chay có nghĩa là gì? Để chặn đứng cái chuyện kích thích tình dục, đó là điều quan trọng. Kích thích, ngăn chặn liền. Thế mà nó vẫn còn ôm nhau, nó nhảy xuống sông, nhảy chết nữa. Nữa mà huống gì ở ngoài, an toàn các chất mạng, thịt, cá, những chất tanh hôi là chất kích thích về tình dục. Nhưng, dù muốn dù không, trong việc học tri thức này, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết rằng lúc nào thằng mật nó thức xuất hiện, phải chặn đứng này. Mà khi chặn đứng được thằng mật nó thức rồi, thằng ý thức trở nên thằng rất tốt, chuyển thành diệu quan sát, sắc trí. Đã quan sát tất cả mọi việc hiện hưởng tượng trong thế gian một cách hết sức vi diệu, vì thế mà nó không có lầm lẫn. Khi nó chuyển cái ý thức này thành cái diệu quan sát, sắc trí là quan sát tất cả sự việc của thế gian, từ hành động đến ngôn ngữ đến tư tưởng, nó quan sát hết sức vi diệu, vì thế nó chẳng đứng kịp thời. Khi nó chuyển thành trí, còn ở trong thức là nó còn bị mê nhiễm. Như vậy thì triết lý của Đông Phương có sáng chiều, sen không khác với buồn không khác với sen. Sen tức là buồn, mà buồn cũng tức là sen. Đó là điều phải thẳng tạc. Nhưng phải buồn tức là sen không? Mà sen cũng tức là buồn không? Như vậy sen đã có sẵn chưa? Chúng ta có Phật tánh sẵn chưa? Có chưa? Nhưng mà Nếu cái tâm ô nhiễm mà nó khởi lên dài đạt rồi thì sang để làm gì? Thì sang cũng tức là bụn. À, thì sang cũng tức là bụng. Vâng. Mà hơn nữa sang, mà có sang tại vì sao? Tại vì nhờ có buồn. Chứ nếu không có buồn thì lại không có sang rồi. Cho nên buồn cũng tức là sang. Vâng. Nhờ có buồn mà mới có. Nếu không có chúng sanh thì làm sao có Phật? Không có phòng khu làm gì có thánh. Đó là hai cái phần thân kiến và biên kiến, nó nguy hiểm như thế nào đối với việc tu hành. Như vậy là cái thân kiến thì nó không nhận được đạo lý vô ngã, cho nên phải chịu luân hồi sanh tử. Đến biên kiến rồi thì nó có tác dụng là ngăn cản sự nhận hiểu đạo lý chân như. Mới nghe thì cái phần này học trong trường chúng ta nghe nó đơn giản quá, phải không? Học chưa? À, mà đến đây mới thấy nó quan trọng như thế. Bây giờ cái phần thứ ba là phần gì? Tà kiến. Tà kiến là sao? Là nó chấp những cái sự chấp trước trái với chân lý. Nó như chấp có cái ý thức tồn tại và mãi sau khi chết. Cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết, đây gọi là tà kiến. Đến đây hơi khó nữa. Nghĩa là tà kiến là những sự chấp trước trái với chân lý. Như chấp có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết, mặc dầu cả trong lúc ngủ ý thức cũng không phát khởi. Như bát không có nhân quả, mặc dầu mọi sự vật đều chuyển biến theo luật nhân quả. Họ bát không có nhân quả tức là tà kiến. Và cái quan trọng nhất của tà kiến là chấp có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết. Có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết. Như vậy thì chà, hơi khó nữa. Bắt buộc phải giảng. Thế thì đạo Phật có cái ý thức tồn tại sau khi chết không? Bởi vì ý thức thì đến đâu thì nó tiêu diệt. Một là lúc ngủ sai là ý thức cũng không còn. Khi gì? Khi chết giấc thì ý thức cũng không còn, phải không? Và khi ở trong thiện vô tưởng định thì ý thức cũng không còn, bởi vì không còn phân biệt nữa. Thế thì ý thức đến đây mắt thì sao? Mắt cũng tiêu diệt à? Mắt thì tiêu diệt sao? Nó còn là cái gì? Nó còn là cái mặt na thức và a lợi giá và thức. Vì chỉ có duy thức mới phân biệt kỹ chỗ này, chứ các chỗ khác không có phân biệt rõ rệt như thế. Nhưng mà là ý thức chế trầu tưởng nó mất luôn à? Nó còn là cái mặt na và a lợi giá thức. Thế thì a lợi giá thức có phải là cái linh hồn không? Đây là vấn đề quan trọng. Cho nên tà kiến là chấp có ý thức sau khi chết vẫn còn tồn, không có tồn tại, cũng không mang đi. Bởi vì sao? A lợi giá thức thì sao? Cái mà chúng ta thường học và thường nghe và thường nói, thường học, thường nghe và thường nói là thần thức sau khi chết ra khỏi cái thân xác cái gì? Tức là có cái thần thức riêng biệt rời khỏi thân xác, đó là sự lầm lẫn, đó là tà kiến. Vâng, đến đây mới thấy đó là tà kiến. Bởi vì nếu nó có thì nó có hình tướng không? Hình tướng của nó đang sao? Hay là nó ở trong hở ngoài? Như Kinh Lăng Nghiêm thì cái thức đó ở trong hở ngoài. Nếu ở trong thì tại sao nó không thấy ruột gan phèo phổi? Mà nếu ở ngoài tức là hai rồi. Thì ta là ta, thức là thức, thì làm sao gọi là thức ở trong ta? Vâng. Vì thế mà là do thức là gì? Nó có 8 cái yếu tố. Một, không ra, không vào, không đến, không đi, không có dung lượng, không có thức tắc, bãi không có vị trí trong không gian. Đấy. Ai vậy là thức? Ai là giải thích? Nó không ra, không vào, không đến, không đi, không có dung lượng, không có thức tắc và không có vị trí trong không, không gian. Nếu nói là hồn thì nó có cái dung lượng sao? Và có thức tắc sao? Và nó có đến có đi sao? Có đến đâu? Có cái nào đi đâu? Có cái nào ra đâu? Có cái nào vào đâu? Và có dung lượng không? Dung lượng là gì? Là sức nặng. Ý? Là đo, hả? Là nắm bắt được nó. Thức tắc là đo được, được nó. Thế thì ai lại ra cũng không đo được, cũng không có dung, dung lượng. Và nó ra nữa, nó không có vị trí trong không, không gian. Nếu có vị trí trong không gian thì làm sao tu đây? Vì nó có vị trí rồi, anh kéo nó ra không? Vì nó không có vị trí trong không, không gian. Và nó không đến, không đi, không ra cũng không, không vào. Thế thì nó làm sao? Khi chết rồi nó còn ý thức không? Cho nên ai mà nói rằng chết rồi mà cái ý thức còn tồn tại mãi thì đó là tà, tà kiến. Bởi vì đây nó không ra, không vào, không đến, không đi, không có dung lượng, không có thức tắc và không có vị trí trong không, không gian. Thế thì sao? Thế thì tạm ví dụ nha. Thế thì điện nó có vị trí trong không gian không? Không. À, bật đèn lên thì nó lại sáng. Mở quạt ra nó lại để chạy. Mở tủ lạnh nó lại để lạnh. Vào trong ủ bàn ủi thì nó lại để nóng. Thế thì điện nó nóng, nó lạnh hay nó sáng hay nó chạy? Điện nó lạnh, nó nóng, nó sáng hay nó chạy? Nó không lạnh, không nóng, không sáng, không chạy. Tùy theo môi trường thích hợp để nó thể thể nhập. Nó chỉ tùy theo môi trường thích hợp của nó mà nó thể thể nhập. Hôm nay chúng ta đang làm việc thiện, đang làm tất cả việc thiện, thì khi mà nhắm mắt rồi thì tùy theo cái việc thiện đó nó thể nhập vào một thế giới nó thích thích hợp thôi. Chứ nó không đến, không đi, cũng không ra, cũng chẳng chẳng vào. Ví dụ hôm nay tôi đang đọc sách, chuyên đọc sách, thì khi mắt ở đây tìm ở đâu? Đi tìm quán ăn được không? Đi tìm ở chỗ hát được không? Tìm đâu? Chạy đến phòng đọc sách là có mặt tôi. À, thế thôi. Nó tùy theo cái môi trường thích hợp nó thể thể nhập. Cho nên người mà làm điều ác, mà khi mà quân tập tất cả những điều ác rồi, khi lâm chung thì sao? Nó tùy theo cái môi trường thích hợp có cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh mà nó thể thể nhập. Thể vào con chó thì nó làm sao? Thì nó lợi sủa. Vào con mèo thì sao? Nó bắt chuột. Vào con bò thì sao? Nó đi kéo, kéo cài. Vào con ngựa thì kéo, kéo xe. À, vào người hung dữ thì sao? Thì lo đi đánh chém giết. Vào, nếu chúng ta quân tập cảnh giới thiện và tu ngũ giới trở thành người lương, lương thiện, nó thể nhập tùy theo môi trường thích hợp mà nó thể nhập. Cho nó không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thước tắc và không có vị trí trong không, không giờ. Cho nên nếu ai chấp có cái ý thức tồn tại mãi sau khi chết, đó là tà, tà kiến. Như bác không có nhân, nhân quả, mặc dầu mọi sự vật đều chuyển biến theo luật nhân, nhân quả. À, nếu ai bác không có nhân quả thì người đó là tà, tà kiến. Cho nên từ cái tà kiến đó họ làm những điều không hợp với chân lý, không hợp với lẽ, lẽ phải. Cho nên họ sợ đủ thứ. Bởi vì không hợp với chân lý, không hợp với lẽ phải, cho nên người ta sợ đủ đủ thứ. Cho nên thờ gì? Thờ ông táo, thờ bình dôi, thờ đầu trâu, thờ đậu, đầu cọp, mọi thứ thờ. Bởi vì người ta không đủ sức tin về duy trì và làm cho sức sống của là gia thức vững mạnh. Do đó người ta tin tất cả mọi mọi thứ, không có gì là không, không tin. Thế là biến thành mê, mê tín. Giống như thờ, thờ gì? Ông táo mà sợ lắm à. Có sợ ông táo không? Ý? À, lắng quắn là thờ ông táo. Cho nên hồi trước chỗ tôi là chỗ mà họ đem ông táo, họ để nhiều nhất chỗ ngã ba đường, à, ngã tư đường đó. Ông táo. Rồi ông dâu, ông dâu nữa. Ông dâu mà cho vô an mà ông bể một cái là không ai dám động tới, phải đem tới để chắc một chỗ để mà thờ, mà lại thắp hương cúng, chứ không dám động tới ông dâu nữa. Mà ông dâu là cái gì? Ông táo là cái gì? Hả? Vì thế họ biến cái nào cũng thành thần cả. Rồi đầu trâu, rồi đậu, đầu cọp. Tôi có vô một cái chỗ mà thờ của người Tàu ở trên trời lớn á. Có ông cọp, ông cọp bằng kim măng. Thế này, nó như thế này. Họ tin cho đến mức là đến lấy một cục thịt heo. Rồi ai mà đem cái cục thịt heo lớn chừng nào thì cái ông cái con cọp nó còn phù hộ cho làm ăn thịnh vượng nhiều chừng đó. Thế nên họ tới cứ cà trên con cọp, cà miết cái miệng thịt lít, họ cà miết rồi nó mở rồi đáng rồi cà miết, mỗi người mỗi cà rồi dành nhau mà cà cái miệng đó. Tin như thế. Rồi họ thấy rằng thằng ông voi cũng có thằng, thằng ông táo cũng có thằng, chỗ nào cũng có thằng hết. Và nhất là khi Đức Phật chưa ra đời thì tại tại Ấn Độ là gọi là gì, gọi là đa thằng, gió cũng thằng, lờ thượng thần gió, rồi lửa cũng thằng, thượng thần lửa, rồi sấm chớp cũng thờ là thượng thần chớp. Cho nên cuối cùng họ coi từ đa thằng nó quá sức, rồi quá sức lại rồi trở lại cùng hết, rồi nó mệt quá, rồi họ tóm là còn nhắc thằng luận đa thằng luận, rồi đi chung là nhắc thằng luận, xong gom là một ông thôi chứ quá nhiều gì chịu không nổi, bởi vì chỗ nào cũng thằng hết. Đến Phật đó thì sao? Đến Phật thì sao? Thần chính là ta, thánh chính là ta, ngoài ta ra không có ông thần nào cả. Và ngoài ta ra không có ông thần nào khác. Vì thế kinh Pháp Cú mới bảo: thanh tịnh bởi ta, nhiễm ô bởi ta, địa ngục bởi ta, thiên đường bởi ta, an vui bởi ta, đau khổ bởi ta, ngoài ta ra không ai có quyền. Ngoài ta ra không ai có quyền. Nếu ông Thượng Đế bảo ta lên thiên đàng mà ta làm điều ác thì sao? Ta lên được không? Mà lên đó để làm gì? Nếu ta ô nhiễm. Ngược lại ông Thượng Đế bảo ta xuống địa ngục, ta không làm điều gì xấu thì làm sao ta đi địa ngục được? Thế là địa ngục của ta mà thiên đường mới ta. Mọi sự ăn vui do ai? Do chính ta. Vì thế đến đây bắt buộc tôi phải giảm hai chữ kỳ an kỳ siêu. Cái này nghe đầu phải không? Như vậy là kỳ an kỳ siêu chứ không phải cầu. Mà in trong sách, trong kinh cũng là cầu an, cầu siêu. Đây là sự nhầm lẫn rất là lớn. Làm sao cầu? Nếu đúng như thế này thì có cầu không? Cầu ai? Ai cho ta an và ai cho ta siêu? Nếu ta không tự an, mà nếu ta không tự siêu được thì ai cho ta an và ai cho ta siêu? Ủa, chư Phật có làm ta an được không? Chư Phật chỉ dạy cho ta làm việc an mà thôi. Chư Phật chỉ dạy cho ta làm những việc nào đó chúng ta được siêu thoát mà thôi. Chứ Phật không cảm ta về tới chỗ vị trí của siêu. Phật không cảm ta về vị trí chỗ an được. Thế thì kỳ an, kỳ siêu, chữ kỳ đây. Vâng, rõ rệt. Kỳ, con cầu đây. Thế mà tại sao lại cầu? Trong đạo Phật có chỗ nào cầu đâu? Nếu cầu thì chúng ta khó thoát hoàn toàn tánh bệnh. Cha ta cho Phật, cho Bồ Tát, con biết gì à? Con dính dáng việc an và siêu này à? Ủa? Đạo Phật đâu có chủ trương thế? Có chủ trương thế không? Phật có hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc an và siêu của ta không? Mà chỉ là gì? Chỉ là gì? Phật làm gì? Ai biết? Phật có trách nhiệm gì? Thánh có trách nhiệm gì? Hả? Là gia hộ thôi. Gia là gì? Gia là thêm. Hộ là giúp đỡ. Là giúp đỡ thêm thôi. Chứ không có quyền là hoàn toàn lo cho chuyện ta ăn được. Cái chuyện này tôi đã ví dụ nhiều lần rồi phải không? À, nếu cầu mãi đi vô Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, cho con chúng tôi số, làm sao cho con gia đình con yên ổn, làm sao cho con thi đậu. Nó không hợp lấy gì thi đậu. Nó không hợp thì thi đậu thôi rồi. Ủa? Mà vô rồi lại phỉ tình ra uống rượu rồi sai lái xe tông họ chết, rồi đổ thừa cho Phật hả? Hay sao? Ủa? Ừ, lại thủy tình thủy thức ra điên trộm, điên cướp của họ, họ bắt, họ giết, đổ thừa, nó mới cầu an đó mà trời tôi ở tù à? Nhưng mà là toàn cái chuyện tin một cách mê muội như thế hay sao? là Phật tử mà còn mê như thế thì sao? Như vậy là tính mệnh của ta hoàn toàn phó thác cho Phật, cho Bồ Tát, ta không có trách nhiệm trong việc an và siêu. Siêu là gì? Siêu là vượt qua. An là yên, yên ổn. Thế thì chư Phật chỉ có trách nhiệm giúp đỡ thêm cho ta. Thế thì ta có an thì chư Phật mới giúp đỡ thêm cho ta. Ta có siêu thì chư Phật mới giúp đỡ thêm cho ta siêu thoát về thế giới cao hơn. Ta có an thì chư Phật mới giúp cho ta an ổn một cách vĩnh viễn. Còn nếu ta tự an thì chỉ an trong một giai đoạn. Còn nếu có chư Phật nữa thì giúp chúng ta an ổn một cách vĩnh viễn. Tôi ví dụ nghe này, tôi ví dụ rõ ràng nha. Có một người đi buôn có 20 triệu rồi, đi buôn, anh ta đi buôn, anh có vốn 20 triệu rồi. Thế thì anh đã biết đi buôn chưa? Biết. Anh đi buôn có vốn 20 triệu rồi. Như vậy là đi biết đi buôn mà lại có vốn rồi. Có người bây giờ giúp 30 triệu nữa. Thế thì sao? Có người giúp 30 triệu nữa. Thì anh này vừa biết đi buôn, vừa có cái vốn thêm lên, thì anh ta đi buôn mới vững vàng, thịnh lợi và đầy đủ, anh ta khỏe khoắn và nhẹ nhàng, vừa biết đi buôn, vừa có vốn, có người giúp đỡ, được không? Hả? Ngược lại, có người không biết đi buôn, không có đồng vốn nào hết, bây giờ có người đưa 50 triệu tới bảo mà đi buôn thì sao? Thì sao? Anh đi buôn đi, vậy anh không biết đi buôn, ngược lại không có đồng vốn nào hết, bây giờ đưa 50 triệu tới bắt anh ta đi buôn thì sao? Có vô ích không? Đốt cháy 50 triệu một cách vô ích không? Như vậy hiểu chỗ kỳ an kỳ siêu chưa? Như vậy kỳ có nghĩa là tự mình đã dùng cái lưỡi búa bán chặt đứt mọi thứ phiền não rồi, thì chư Phật mới gia hộ cho ta có bớt phiền não thì chư Phật mới gia hộ cho ta để tiến đến một cuộc an vui vĩnh viễn. Siêu là vượt qua, ta có tính vượt qua hay không thì chư Phật mới giúp ta vượt qua. Còn ta không tính vượt qua thì chư Phật có giúp ta được không? Không. Như vậy là đây là bên kia bờ sinh tử, bên kia là bờ niết bàn. Có 2 lần đạo Phật chết, nghe rõ không? Có 2 lần đạo Phật chết, không còn danh từ đạo Phật nữa, tên đạo Phật cũng không còn, Phật cũng không còn nữa. Chỗ nào? Một là gì? Một là tất cả chúng sanh đã thành Phật. Một, chúng sanh đã thành Phật hết rồi thì đạo Phật để làm gì? Chết. Nghe rõ không? Một là chúng sanh đã thành Phật hết rồi thì Phật để làm gì? Đạo Phật để làm gì? Đó là một lần đạo Phật chết, không còn tên đạo Phật, không còn tên Phật nữa. Bởi vì tất cả đã thành Phật thì kêu Phật là gì? Kêu ông Phật là gì? Bởi vì có chúng sanh mới kêu là Phật, mà chúng sanh thành Phật hết rồi kêu là gì? Lúc đó đạo Phật cũng chết. Hai lần thứ hai đạo Phật cũng chết, mà tất cả chúng sanh không chịu đi qua bên kia bờ niết bàn, tôi không đi thì đạo Phật cũng chết. Cho nên đạo Phật là chiếc thuyền đưa qua, nó không chịu đi thì sao? Thì cũng chết, phải không? Chúng sanh không chịu đi. Thôi. Chúng sanh không đi, không chịu đi nữa. Cho nên 2 lần này nó chưa có và cũng không bao giờ có. Vì thế mà ông Địa Tạng nguyện đến bao giờ mà một chúng sanh mà nó còn ở dưới địa ngục thì ông mới thành Phật. Cho nên cái nguyện nó quá bền vững, không bao giờ ông mắc cái chức đó hết. Thấy không? Không bao giờ hết chúng sanh đâu. Vì thế ông nguyện cái chức nó chắc chắn đời đời kiếp kiếp mà không biết vô lượng kiếp ông cũng là Địa Tạng. Để quá độ chúng sanh, không bao giờ hết chúng sanh đâu. Đấy. Em có nguyện ông quá sức, hả? Quá sức lớn. Không bao giờ mà một chúng sanh mà còn ở trong địa ngục thì ông không thành Phật. Mà bao giờ hết chúng sanh trong địa ngục đâu. Ngay những người ngồi đây lắm có ngay xuống địa ngục liền. Tôi đã giảng cho địa ngục rồi đó. Này, nó ghê lắm. Thấy hai chữ địa ngục có thấy khiếp. Rồi, địa là đất, chỗ ở là nơi, nơi trú, mà nơi trú đó làm sao? Ghê. Hai con chó hai đầu, hai con chó nằm hai, hai đầu, con người đang đứng, đứng giữa. Nếu một con thì còn thoát được, còn hai con hai đầu hết chỗ thoát. Thấy thằng chó không? Hai bộ quyển hai, hai đầu. Cho nên cảnh đó gọi là cảnh đen, đen tối. Đứng ở đây mà có hai cái cửa, tầm hai con chó đứng giữ hai, hai đầu rồi. Anh không thoát được chỗ nào nữa. Cho nên gọi là cảnh địa ngục, là cảnh mất tự do hoàn hoàn toàn. Như vậy tà kiến là thường thường gọi là mê tín dị dị đoàn, bởi vì họ có chấp trước tới mới chánh chánh lý, như chấp có cái ý thức tồn tại mãi phải khi chết. Mặc dù cả trong lúc ngủ ý thức cũng không không phát khởi rồi, thế mà họ chấp rằng cái ý thức đó sẽ tồn tại mãi sau khi khi chết. Chỉ có một cái a lợi gia thức và cái mặt na na thức còn tồn tại sau khi chết. Vì thế mà thế gian gọi gì, thế gian gọi gì, không học duy thức nhưng mà có gọi. Họ không học duy thức nhưng mà họ thường kêu cái tên đó, gọi gì, pháp tán hồn phiêu. Như vậy là thế gian cũng thừa nhận còn hai cái pháp tán và cái hồn hồn phiêu. Pháp tán là gì? Pháp tán là cái mặt mặt na, hồn phiêu là cái a lợi gia gia thức, nó đang lúc nó đang phiêu phiêu bạc, và cái pháp đang tán tán loạn, cái mặt na lúc nó đang tán tán loạn. Như vậy thế gian có biết còn hai cái thức không? Còn, nhưng vẫn không phân biệt được, không hiểu đó là cái thức mặt na và không hiểu đó là cái a lợi đại gia, mà chỉ dùng chung một từ là pháp tán hồn hồn phiêu. Cái này khi khiển địa có đạt là lâm thời phát tán hồn phiêu, tuy nhiên sanh rất ký như tử viết với quy bất xuất tứ thanh chi nội ngược thang vô thiên như gián vô ô địa tổng quy lục đạo chi chi trong ô quan ẩm đạm mạch tiền đồ tiền nghiệp lực sang năng giải giải thoát hay quá. Dầu tranh sinh và có trời, mặc dầu nên có trời ở trong gì cũng ở trong sáu cõi luân luân hồi mà thôi. Tuy nhiên phách lâm thời phách tán hồn, dùng chữ gì? Chữ lâm thời là trong giai đoạn này đây, trong giai đoạn anh vừa vừa chết thì sao? Lâm thời phách tán hồn hồn phiêu, tuy văn sanh viết ký như tử viết. Vậy sanh là gì? Sanh là gì? Sanh là gửi. Anh đang sống chỉ cái thân gửi đây thôi. Sanh viết ký như tử viết, viết quy mà tự chết là về, anh phải trở về cái chân tánh của nó, trở về cái chỗ cũ của anh, hiểu đó không? Tức là sanh viết ký như tử viết, viết quy nghĩa là sanh, tức là cái gửi. Hôm nay đang sống thì chỉ cái gửi tạm đây thôi, mà chết tại gì? Chết là anh trở về cái quê cũ của anh, nếu mà để giấc ngủ. Sanh viết ký như tử viết, viết quy bất xúc tứ sanh chi, chi nội cũng không ra khỏi bốn loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Anh không ra khỏi bốn cái loài đó. Bất xúc tứ sanh chi nội, như thang vô thiên, dịch gián vô địa, hay sanh vô cõi trời, hay xuống địa. Tổng quy lục đạo chi trung cũng về với cái sáu đường đó mà thôi. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xúc sanh, dịch thang vô thiên, như tán vô địa, tổng quy lục đạo chi chỉ trong u quan ẩm đạm là tiền đồ. Trước cái cửa này nó mờ mịt, trước cái cửa này đang bây giờ đây hay là nó mờ mịt, u quan ẩm đạm lịch tiền đồ, nó chìm đắm trong cái con đường phía trước chưa biết đi về đâu. U quan ẩm đạm lịch tiền đồ, tiền nghiệp lực năng giải thoát. Nghe câu đó mới xít, cái nghiệp lực trước của anh khó mà giải thoát được. Cái nghiệp lực mà nó tạo ra từ khi sống cho đến khi chết, tiền nghiệp lực năng giải thoát. Gì nữa? Tiền giới bằng hoàng thầu dĩ lộ. Tiền giới là cảnh lâm tiền đó, thì nó bằng hoàng sửng sốt và không còn con đường nào khác nữa. Nếu có vào nghề tới đó cái kiếp, tiền giới bằng hoàng thầu dĩ lộ, buồn thảm cái con đường phía phía trước con đường khác đó, con đường mà anh sắp đi đó. À, tiền tiền giới bằng hoàng sao dị lộ. Bây giờ làm gì? Trưởng thừa Phật lực như tội tiếu, bây giờ chỉ còn nương theo Phật lực để mà được đâu tiêu giàu. Chỉ còn nương theo Phật Phật lực để được tiêu giàu. Tiêu giàu là sao? Là thong thả dạo chơi những cảnh an lạc. Như vậy thì chút hết giờ rồi hả? Như vậy hôm nay giảng mới được có ba cái thân kiến, biên kiến hả? Và tà kiến không? Như vậy hôm nay rõ chưa? Hơi rộng á, giảng di thức, bởi vì cái phần này mà nếu học trong cái phần tập đế thì nó lại ngắn gọn, mà đến phần di thức thì nó lại sâu hơn nhiều. Như vậy hôm nay mới giảng thân kiến, biên kiến và tà kiến. Và phần sau tiếp. Nguyện đêm công đơn này hướng về tam tăng cả đệ tử và chúng ta nên